này ta bắt đầu học cái bộ kinh Thiền Giác về cái chương thứ nhất. Xin lưu ý đại chúng, để ý về cái chữ Thiền Giác. Chữ Thiền Giác mà như hôm cái lời của tôi đã nói rằng tôi xin dâng hết cuộc đời mình để lên Đức Phật để mà thêm cái chữ Như Lai Thiền Giác đấy. Là nó có một cái dụng ý và một cái ý nghĩa sâu sắc riêng, làm cho người ta khi mà đọc qua cái đề, giải thích cái đề, người ta có một cái khái niệm để nhận thức dễ dàng về cái chữ Viên Giác cộng với cái chữ Như Lai, nó thành ra Như Lai Viên Giác. Cái đầu đề Như Lai Viên Giác có nghĩa là cái đức tính giác ngộ tròn đầy, sáng suốt, thanh tịnh, bản nhiên. Mà cái tấm giác đó nó tùy duyên mà bất biến, đó là nghĩa Như Lai. Và nó bất biến nhưng mà nó lại thường tùy duyên, đó là nghĩa của chữ Như. Như vậy thì chữ Như là để chỉ cho cái bản thể chân như của tâm mình. Chữ Lai có nghĩa là cái diệu dụng chân như của tâm mình. Vậy thì cái tâm của mình, của mỗi chúng sanh là tự nó giác ngộ, tự nó trong sáng, tự nó tròn đầy viên mãn. Nó dầu tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến, bất biến mà vẫn tùy duyên. Cũng như lúc ta làm chúng sanh mà Phật tánh, cái tánh giác ngộ, cái tánh viên giác tròn đầy sáng suốt của ta vẫn còn y nguyên đó. Đó là cái nghĩa tùy duyên mà bất biến. Và cái tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh đó, chính cái tánh đó nó lưu xuất ra, cái tùy duyên nó biến thành là cái diệu dụng là tất cả chúng sanh hữu tình của chúng ta, cũng như tất cả chúng sanh vô tình của núi sông cỏ cây hoa lá. Vì vậy mà cái ý nghĩa của cái chữ Như Lai Thiền Giác là những cái dụng ý mà khi mà người học cũng như người đọc đọc qua thì cần lưu ý cái chỗ đó. Bây giờ bắt đầu học cái chương 1, chúng ta nên lưu ý hai cái chữ Viên Giác thôi. Tôi hình dung cái tánh Viên Giác như thế này, các vị để ý, tôi vẽ cái một bản đồ này thì nó cũng lạ với các vị lắm đâu. Đây là đại để là cỏ cây hoa lá nhà cửa ha, núi sông đây, trời mây ha, đây nói chung là như là chúng ta học những bộ kinh trước là tôi hình dung đây là pháp giới này, cái màu pháp giới. Bên đây là người nhé, bên đây là nhân nè, cái này gọi là nhân, về Phật học đây là nhân, tức là người á. Bên đây là thuộc về pháp rồi đó, pháp tức là chỉ cho á vô tình chúng sanh, còn nhân đây tức là hữu tình chúng sanh. Thế thì là chữ Viên Giác là ta phải hiểu nó như thế này đấy nhé. Cái này là chúng ta để ý lắm nè, để ý mà những bộ kinh mình đã học rồi đó. Bên cái vòng tròn này để tôi biểu cho vạn loại chúng sanh thuộc về vô tình, nghĩa là cái loại không có tình thức, không có tri giác như là núi sông có cây hoa lá, trời trăng mây nước, tất cả những cái trước mắt ta có thấy thì gọi đó là vô tình chúng sanh. Bên đây tôi hình dung một con người là tôi nhìn nhân, tức là hữu tình chúng sanh đó nè. Thì lại chúng nhớ rằng đây là cả hai cái này, cái mà vô tình chúng sanh này đó ta gọi là nguyên giác lý.
Bên hữu tình chúng sanh này ta gọi là nguyên giá trí. Nguyên giá lý tức là cái chân lý nguyên giá. Còn bên con người tôi gọi là nguyên giác trí, tức là mọi người ai cũng có cái trí nguyên giác. Nói chung nguyên giác tức là cái đức tánh, tỉnh giác, sáng suốt, thanh tịnh, tròn đầy của mọi người cũng như của mọi loài hữu tình, vô tình chúng sanh. Tự tánh nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó giác ngộ, tự nó tròn đầy mà không hề có tội lỗi gì hết. Thế thì là các vị đấy là cái hình như là núi sông đất liền tài văn mây nước này, ta gọi nó là cái nguyên giác lý, tức là cái chân lý nguyên giác. Tại sao văn vật vô tình như vậy gọi nó là cái chân lý nguyên giác là sao? Là đây là các vị đấy rồi nha. Núi sông đất liền tài văn mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung tất cả cái này tự nó, các vị có thấy nó làm cái gì nên tội cho ai không? Đây, các vị tự trả lời. Nói chung lại là cái dòng vũ trụ bao la này nó trình chứa núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây lá hoa lá dạng loại vô tình, mà gồm chung lại trong cái sáu cái từ là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Tự tánh của lục trần đó có làm cái gì nên tội cho ai không? Này, các vị phải tự ta là cái đó đó nha. Các vị phải tự ta là cái đó. Mà vì sao mà người ta bị sắc thanh hương vị xúc pháp ta lôi cuốn ào ào, mà ở đây bây giờ ta học Phật lại nói rằng là sắc thanh hương vị xúc pháp không hề làm nên tội lỗi ta? Thì các vị phải nhớ cái câu. Một câu này người ta lấy một mặt ở trong vô số vấn đề để mà người ta ví dụ ở trong sách nhỏ. Tử bất tí nhân mà nhân tử, tử tí. Qua bất mê nhân mà nhân tử, tự mê. À, đây là nói về rượu qua thôi. Bởi vì rượu qua là cái mà nó lưu cuốn con người trên thế gian này, nó làm cho bê tha, cho vệ rạc, cho chết tất, cho khổ đau. Vì vậy mà trong lúc mà kinh phụ ngâm khúc tôi viết là mượn qua mượn rượu giải sầu, mà sầu làm rượu nhạt, mà mượn làm qua ôi. À, vì lớn như thế đấy. Trong lúc người ta buồn quá, ta mượn qua ngắm cảnh xem qua để giải hồn. Đây là nói về mấy bà để than thân thân của mình ha. Tiếp thai một đứa trà mi con đã bỏ đường đi lối về, một cơn mưa gió nặng nề mà thương gì đến ngọc, biết gì đến thương. À, thế thì muốn qua ngắm qua để mà giải sầu, để mà tự cách thân phận, để mà ví thân phận mình. Còn các ông thì làm bộ rượu phải buồn cái gì, không có làm cái nào khác hơn à. Phải sao mày làm gì mà cái bế tha để lại đây? Ta buồn lắm em, buồn lắm. Cái người buồn không có, con đời không có cái gì để vui, chỉ có uống rượu mới vui à. À, thế thì nên nhớ rằng, tử bất tí nhân mà nhân tử, tí hoa bất mê nhân, nhân tử mê. Rượu nó không có biến đổi ai hết, cũng không phải rượu nó làm cho người ta vui. Mà nếu người ta biết vui là vô số cái vui trên cõi đời này, cái vui lợi lạc cho chúng sanh, cái vui lợi lạc cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả mọi loài chứ. Sao cũng có rượu mới là làm cho vui được, để nhắc không được hay sao? Thành ra gọi chung cái vạn vật vô tình này nè, nó nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong đó đặc biệt là cái hoa dạ và rượu, là người ta thường mượn hoa mượn rượu giải sầu, sầu làm rượu nhạt, mượn làm hoa ôi. Ta chú trọng đặc biệt về hoa rượu. Nhưng mà ta học thật rồi, ta chưa ra rượu không có làm sai ai cả. Mà tại người không có tiết độ, không có điều chỉnh được cái tử lượng của mình, thành ra nó sai thôi. Cái ví dụ như uống chút chút rồi để cho nó vẫn máu, vẫn cân, vẫn tốt rồi, cho nó khỏe khoắn trong tinh thần, thì điều đó cũng không phải thật tránh cái đó là chuyên. Chỉ có cái là uống rượu rồi à, thì á, thì nó khỏi đầu nó mà mấy người uống rượu tử cho là con ngọc hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lũy rơi, tưởng rằng con uống con chơi, chứ nào ngờ con uống rồi con lại lơi ra xuống sàn, nằm trên giường không nằm nữa. Chính cái rượu đó mới là cái rượu Phật cấp. Cái việc ra là uống rượu mà chút chút để cho nó ấm con người, ăn cơm cho nó tiêu quá để làm việc thì điều đó tôi tin chắc là Phật không cấp cái đó. Tuy nhiên vì người là cái tính của chúng sanh không tự chủ được, Cho nên bảo rằng là dù có nhất đích bất khả chuyên thành đối với người tu hành, nếu mà không có lý do bệnh hoạn, một giọt cũng không được uống. Là vì sợ người ta tầm thường lắm, người ta quen đi, người ta nghiện, người ta không bỏ được. Vì vậy mà gọi là vô cớ nhất đích bất khả chuyên thành. Nếu không có điều kiện bệnh hoạn, không có xin phép đại chúng, người tu sĩ không được uống một giọt. Khắc khe như vậy là tại vì sợ căn tính của những người tầm thường. Thế thì tôi nói như vậy có nghĩa là vạn vật vô tình, tự nó không có tội lỗi. Vì vậy cho nên vạn vật vô tình ta gọi đó là viên giác lý, nghĩa là đó là cái chân lý giác ngộ tròn đầy viên mãn sáng suốt của bạn, của vạn vật không có tội gì hết. Học kinh này là học cái đó đó, hãy nhắm cho được cái đó rồi các vị mới có hiểu cái thực chất của đại thừa đạo Phật. Bây giờ tôi nói với con người nè, gọi là nhớ nè, đây là pháp à, pháp là tự tánh của nó viên mãn, giác ngộ tròn đầy thanh tịnh sáng suốt không có tội lỗi. Tức là nguyên giác lý, cái chân lý về cho cái tự tánh nguyên giác nó như vậy đấy. Bây giờ con người nè, con người cũng gọi là hữu tình chúng sanh nè, tự nó cũng có một cái nguyên giác trí, tôi gọi là nguyên giác trí. Các vị nhớ rằng con người thì còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi chung là lục căn. Đại chúng tư duy quán chiếu những kinh điển ta đã học rồi, lực căn của các vị có căn nào làm cho các vị có tội lỗi không? Này, vấn đề là chỗ đó đó nha. Học giáo lý của Phật, tư duy nghiên cứu rồi, lực căn của các vị không có căn nào làm cho các vị tội lỗi cả. Phải học cái chỗ đó đó, phải thiền định cái chỗ đó đó, coi có phải Phật nói vậy mà có phải vậy hay không. À, bởi vì nếu mà các vị cho rằng lực căn mà làm cho các vị tội lỗi hả, thì không có ông thanh văn, ông duy giác, ông bồ tát, ông phật nào thành thanh văn duy giác của các phật được cả. Đấy, lý luận phải lý luận vậy đấy, nó gọi là học phật đó nha. Chứ còn phật thì không phải là học phật ngu nói bậy nói nhanh phải lý luận vậy đó. Nếu các vị trả lời với tôi rằng là lực căn của các vị là một cái nguồn gốc của mọi sự nhiễm ô, thế thì tôi cho các vị biết rằng sẽ không có được ông thánh nào được làm thánh nhân, cũng không có một ông nào có thể thành thanh văn dương giác bồ tát, cũng không có ông thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ông mà Đức Phật đã điểm đạo rằng các ông đã chứng được a la a la hán lục căn vẫn còn nguyên đó. Các cái ông mà Phật gọi là bồ tát, lục căn cũng còn nguyên đó. Thậm chí người thương Như Lai có ông nào mà thành Phật rồi đuôi con mắt rồi xích lửa mũi rồi lưỡi cục rồi lỗ ra biết đâu, thấy chưa? À, cái thì người thương Như Lai trong đó có Phật Thích Ca thành Phật rồi lục căn cũng còn nguyên đó. Thế thì lục căn đâu phải là nguyên nhân tội lỗi? Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi? Như vậy là có phải là cái tinh trí nguyên giác của mọi người đều vốn có không? Đấy, học cái đó nó mới gọi là học đạo Phật đại thừa liễu nghĩa là vậy đó. Như vậy là mọi người có chân trí vốn giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh nguyên viên mãn, cho nên ta gọi là nguyên giác trí. Này, do đó cho nên khi mà nắm hiểu nghĩa được cái chữ nguyên giác rồi, tức là cái mức tánh đắc giác ngộ viên mãn tròn đầy sáng suốt thanh tịnh bản nguyên của bạn vật hữu hữu tâm thì gọi là nguyên giác trí. Mà cái đức tánh giác ngộ tròn này viên mãn thanh tịnh bản nguyên của vạn vật vô tình thì gọi là viên giác lý. Viên giác lý là cái chân lý về cái tự tánh viên giác. Viên giác trí là cái chân trí tự tánh viên giác, nó vốn có từ xưa tới nay. Từ vô thủy chỉ chúng ta chung hai cái đức tánh này sẵn có tròn đầy thanh tịnh câu biến bản nguyên cấp cùng pháp giới. Này, vì vậy cho nên ta học duy giác là để tập tìm về cái nguồn giác đó, cái nguồn giác mà tự tánh thanh tịnh bao nhiêu của vạn vật vẫn thanh tịnh đó, cái nguồn giác mà tự tánh thanh tịnh bao nhiêu của mọi người vốn thanh tịnh xưa nay không thêm không bớt, nó vẫn bất biến mà nó khởi ra cái hiện tượng tự nhiên là dễ chịu hơn. Từ cái hiện tượng tự nhiên thành lục đạo chúng sanh mà cái tánh duyên giác thanh tịnh đó không hề bị xa sót mất chút nào, cho nên gọi là tùy duyên mà bất biến, đó là nghĩa chữ Như Lai duyên duyên giác đó. Nắm được cái đó rồi là nó học cái bộ kinh này, Vì cái bộ kinh này á, Đức Phật có dạy hai cách. Mỗi cái ban đầu là Ngài dạy hai chương á, dạy về cái tính cho bằng đốn, đốn họ, đốn, đốn tu nhà. À, phải hiểu cái tôi nói nãy giờ rồi, các vị mới có thể nghe được cái vấn đề đốn họ, đốn, đốn tu. Còn nếu các vị không tư duy, không nghiên cứu cái đó, các vị chỉ 1000 đời là ở trên cái phương diện kêu bằng, cho bằng tiệm ngộ, tiệm, tiệm tu mà thôi. Không bao giờ các vị đi nhanh được. Ê, cho nên là cái đế mà học dạy trong cái giáo lý này nó có đốn ngộ đốn, đốn tu. Và cái giáo lý phổ biến bình dân là giáo lý tiệm ngộ, tiệm, tiệm tu. Hoặc là cái giáo lý khác hơn một chút nữa là đốn ngộ mà tiệm, tiệm tu. Còn cái giáo lý hai chữ đầu các vị đấy về nhà mà đọc nha, là Đức Phật dạy đốn ngộ và đốn, đốn tu đấy. Đốn ngộ đốn tu nghĩa là thế nào? Nghĩa là lấy cái chân trí thanh tịnh trọn đầy sáng suốt giác ngộ bản bản nhân vốn có của mình, mà nhìn vào sự vật hiện tượng, nhìn vào sức thanh hương vị xuất pháp lực trần này, thì ra tự tánh của nó vẫn là cái đích tánh giác ngộ viên mãn trọn đầy sáng suốt thanh tịnh bản bản nhiên. Vậy thì lực căn của thanh tịnh bản nhiên và lực trần cũng tự tánh của nó có thanh tịnh bản bản nhiên, do đó mà cái bằng vĩnh đoạn vô minh phương thành Phật đạo. Nghĩa là nó không có sanh ra cái vô minh. Ờ, dùng cái tinh trí giác ngộ toàn này mà nhìn vào cái chân lý thanh tịnh giải quyết giác ngộ toàn này, hai cái đều là tự tánh, nó không có cái nào có tội lỗi. Mà khi đã nhận thức như vậy rồi thì sống bằng cái tính giác ngộ thanh tịnh toàn này sáng suốt đó, cho nên vô minh nó không có sanh khởi. Mà con người sở dĩ gọi là chúng sanh đau khổ là vì nó vô minh. Mà ở đây vô minh không có sinh khởi thì cái điều kiện đau khổ không có, cái lý do sinh ra đau khổ không có, cái lý do làm chúng sinh lục đạo là luân chuyển từ lục đạo luân hồi không có. Thế thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra Phật có thành gì đâu. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt tuyệt vời của đạo Phật đó, học cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa là học vậy đó. Cho nên cái kinh này nó Phật phủ định rằng gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành gì. Tại vì minh đoạn vô minh phương thành Phật đạo. Tại vì dùng cái tinh trí duyên giác thanh tịnh, nhận thức cái chân lý duyên giác thanh thanh tịnh, biết giải pháp đều như qua đó giữa hư giữa không. Cho nên cái người trí không ai dạy gì mà tham cầu, mà mong chờ, mà trông đợi những cái qua đó trong hư không để sanh ra trái, để mà hồng ăn cái ngọt ngon của nó. Người trí không bao giờ làm việc đó. Ở đây Như Lai dùng cái chân trí thanh tịnh soi rõ cái chân lý duyên giác thanh tịnh, biết cho rồi giả pháp đường duyên sanh như nguyện rồi. Do đó mà cái lý do sanh ra tham sân si mạn nghi, sanh ra hẩn hận thú não, tại sao không có điều kiện để sanh khởi? Mà không sanh khởi như vậy nghĩa là không có bố, không có minh, là không phải là chúng sanh được. Thành chúng sanh là nó có bố vô minh, mà không vô minh là không phải chúng sanh, mà không chúng sanh là không phải là người mê, mà không phải người mê là người gì? Là người giác. Mà người giác là ai? Là Phật ấy. Cho nên Phật có thành gì đâu, Phật có mình có thành gì đâu, chỉ cần một chữ tri thôi. Cho nên cái chương này ta học một chữ tri thôi. Chữ tri là gì? Là biết vô minh toàn thể, toàn bộ vô minh, không có Phật tánh. Nó như qua nét, sanh trong hư không. Chỉ có người nào có mắt mù, mắt mờ, mắt ngậm mới thấy có qua, qua đâu. Còn người trong mắt không bao giờ thấy được không có qua, có qua đâu. Người giác ngộ không bao giờ nhìn thấy có vô minh ở đâu cả. Không bao giờ thấy nó có ở trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc tối, trong pháp. Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cái tự tâm của nó là duyên giác. Nó là cái chân lý duyên. Duyên giác tự tâm của nó thanh tịnh đạo gì? Này, tức chết giờ ở chỗ đó. Cho nên gọi là tu, tôi nói đại chúng thì thật rồi đó hả? Trên đường tu hành các vị không có tu cái gì hết hả? Các vị cứ chơi như thuật. Tới giờ ăn, tới giờ làm việc, tới giờ đi chơi, chơi cái đó là vô minh rồi đó. Đi chơi mà chơi theo cái ngũ dục lạc đó là cái sướng, đó là cái sướng của những người mà bệnh lỡ lá thân thể ngứa ngáy nhức nhối vô cùng, mà nằm ở cái gầm lửa để mà nướng. Nướng thì cảm thấy nó đã đấy, nhưng mà nó đã với cái người lỡ lá nhức như mấy tuổi thân. Còn cái người mà lành lẽ ai mà nướng mình mà cho là sướng chứ. Cho nên là vô trong đó là chi ta là là đúng ách là gì đó đủ thứ đó trong cái đèn bờ đèn đèn xanh đó. Cho nên để ý là tự nó tôi nói đi chơi vậy rồi cứ thoải mái đi chơi nha. Chơi chỉ đó tôi cũng chịu trách nhiệm mà. Cái đi chơi đó là đi chơi trên một chữ si. À, đi chơi luôn luôn phải kèm với một chữ. Chữ tư. Tư gì? Tư cái nào là thuộc về cái thấp, căn bản thì não và tư hiện. Thì não thì phải tránh nó ra. Tư cái pháp nào là cái pháp mà tàm tính tàm quý vô tham vô sân vô si kinh an có công lực hành xả đó. Bất hại mình chi cái đó là thuộc về thiện. Thiện pháp thì mình đi chơi trong những cái thiện pháp đó. Vì đi chơi trong những cái điều kiện thiện pháp đó là nó hợp với cái tự tánh duy nhất thanh tịnh của chính mình. Còn đi chơi với cái tham sân si mạng nghi với ngũ dục lạc á, mình phải chi. Bởi vì cái đó là cái mà nó trái với cái tự tánh duy nhất thanh tịnh của mình. Cho nên tôi gọi là thoải mái mà ăn mà ngủ mà chơi đều phải có kèm theo một chữ. Chữ chi ra động mà. Cho nên cái chương thứ nhất này là Đức Phật dạy quan hệ chỉ có một chữ. Chữ tri thôi, các vị cần học một chữ tri thôi.
Mình nhắc như đại chúng ta trong cái bài giảng này vô kinh này. Khó hiểu hơn là cái cách giáo đầu của tôi như vậy. Cho nên các vị mà có thâu văn đó mà, về để ý cái kiểu giáo đầu đó. Nó mới mở tung tất cả những cái gút ở trong kinh điển mà các vị đọc. Cho nên là cái phương pháp mà người ta giảng của mỗi người nó có một cái cách. Mở thế gian ta gọi là sư phạm, cái phương pháp sư phạm. Tức là cái phương pháp mà làm, cái khuôn mẫu mà để làm một người mà giảng dạy cho học trò, một người nói chuyện cho thính giả. Nó phải có cái mô phạm, cái cách thức. Mà cái cách thức, cái mô phạm mà khéo léo á, thì là cái người nghe, ta dễ tiếp thu. Còn không mà nói cứ đều, cái nào như cái nấy, cái nào như cái nấy. Cứ dần những chữ mà đọc đó thì á, cái đó ai làm cũng được. Thành ra cái mà từ giáo đầu như vậy là thường thường là rất là quan trọng. Vì vậy một buổi kinh nào á, cái giáo đầu của tôi là hai ba buổi giảng là cái ý đó. Đây bây giờ ta bắt đầu học chương một này. Như trong phần cáo bạch á, cái là cáo bạch mà tôi viết ở kinh á, cái tựa đề chẳng hạn như pháp hành của Như Lai trong khi tôn nhân địa, cái này là do tôi vinh toàn tâm hồn cho Phật xin đặt lại cái đề kinh này Như Lai Viên Giác. Và mỗi đầu chương tôi rút ra một câu coi như là cái cốt lõi của cái chương đó, tôi để lên là coi như cái nhan đề của cái chương đó. Mà trong kinh á, nguyên chất của kinh á thì không có câu đó. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái pháp hành của Như Lai trong khi tôi danh địa ngài hành bằng cái gì, hành kiểu sao. Kinh này tôi nghe một thuở nọ Đức Phật trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng. Có những bộ kinh mà tôi không để chữ kinh này tôi nghe. Rồi gần đây cũng có tâm lý của một vài Phật tử gì đó hỏi tôi cái sao cái bộ kinh tôi giảng nó lại không có để chữ kinh này tôi nghe. Vậy thì kinh đó lời lẽ trong đó không phải của Phật hay sao? À, cho nên kỳ này tôi chiều ý của Phật tử, tôi phải để nó kinh này tôi nghe một thổi nọ Đức Phật ở tại đâu. Bởi vì sao mà có những cái bộ kinh mà tôi biết không, tôi không để chữ kinh này tôi nghe, là vì chủ đích là cái kinh mà tôi giảng cho các Phật tử là tôi muốn cho các vị nghe rồi học để mà nhận cái tinh hoa, cái chân lý của kinh. Mà đương nhiên gọi là kinh thì người Phật tử Phật là kinh đại đa số đều biết cả nhan đề và biết là của Phật nói. Tuy nhiên có cái điều là nhân đây tôi nói cho các Phật tử biết, vì là chưa biết thì biết thêm, vì là biết rồi thì thôi. Trong kinh cổ, kinh xưa người ta thường để, ta gọi là kinh này tôi nghe, ta phân là hai vế, ta gọi là văn thành tựu. Rồi mỗi thời nọ, thời nọ không có nói như thời giờ nhất định, là thời thành tựu. Phật ở tại tư xác, tư xác kỳ hoàng hay là ở trong cái đạo tràng, cái pháp hội nào đó, gọi là xứ thành tựu là ba. Rồi Phật nói kinh gì đó, cùng với cái số chúng có ai, đó là chúng thành tựu. Kinh này là pháp thành tựu, tôi nghe là văn thành tựu, tức là hai hả? Một thổ nọ, hỏi nào đó, tức là thời gian là ba. Phật, Phật ở tại đâu? Phật là bốn. Ở tại đâu? Tại tinh xá nào? Diễn đàn nào? Là năm. Cùng với số chúng có bao nhiêu người? Là sáu. Cổ ta gọi là lục chủng thành tựu, nghĩa là kinh nào cũng phải có đủ sáu cái điều kiện đó để chứng tỏ rằng kinh này không phải là ngoa ngoa tiền, không phải là bịa đặt, mà là kinh này, ví dụ kinh Duy Nhất này tôi nghe, tức là chỉ trong Anan Đức Phật nói tại núi Kỳ Xà Quốc chẳng hạn, hay là tại ở đây thì là tại công thiền lệnh tại Quang Minh đó. Rồi ở tại tinh xá nào có bao nhiêu số chúng, cái điều đó mà các bậc tiền bối cho rằng là phải có đủ năm cái điều đó gọi là lực, lực chúng thành tựu, lấy sao lên đó mà để chứng minh rằng phải có những cái điều đó mới là Phật nói. Thì tôi xin thưa các vị là nói cái đó là nói với Phật tử dễ tin của mình mà thôi, chứ như tôi bây giờ tôi nói thật cho tôi giúp vượt tử thiết rất là mê mối, rồi tôi lên sáu câu đó tôi để vô thì ai mà biết được cái gì chứ. Tôi dịch sai tùm lum, tôi nói tàn lam, rồi tôi cũng đem vô cái đầu đè là tôi đem cái đầu đó tôi gá vô. Như vậy thì các vị dựa vào sáu cái gọi là lục chủng thành tựu đó mà tin được hay sao? Vì vậy cho nên á, có lần Phật tử hỏi tôi, chứ kinh không có chữ kinh này tôi nghe là chữ như thị ngã dân á, vậy là kinh này có phải Phật nói hay không? Cái câu nghi ngờ đó cũng được, được với những người mà có từng nghiên cứu kinh điển nhưng mà chưa có hiểu sâu. Nhưng mà nó không cần thiết với cái người mà đã hiểu sâu về giáo lý Phật. Dù có để đủ sáu cái điều kiện chứng tính đó, mà trong đó anh viết sai, anh dịch bậy, anh giảng không có chân lý, tôi vẫn khoác bỏ một cái dẹp mà không hề có gọi là tội lỗi gì hết. Đấy, cho nên cái tinh thần học kinh là Phật tử để ý cái đó, đừng có sợ năm gọi là lục ngũ trùng quyền nghĩa, ngũ trùng chứng tính hay lục chúng thành tựu gì cả. Tuy nhiên cái đó cũng là một cái mô thức, cái khuôn mẫu người ta làm, thì các vị Phật tử học mới thì hỏi cái đó cũng phải là có cái gì sai quấy, nhưng mà điều ta phải phát huy cái trí tuệ, cái tinh trí của ta. Nam nhi tự hữu trung thiên chí, hư hướng như lai hành xứ thành, đầy đủ sáu món chính tính đàng hoàng, sáu món thành tựu đàng hoàng. Mà tôi nói anh nói bậy là tôi vẫn bất gì được, tôi ngán cái sáu cái điều đó không? Học vậy mới gọi là người học Phật. Thế là kinh này thì là một thổ nọ Đức Phật trụ trong cái chánh định Đại Quang Minh Tạng. Bây giờ thân tâm của Như Lai vắng lặng, bình đẳng như hư vô, tự vận cảnh giới bất nhị, các cõi nước thanh tịnh đồng thời biến hiện trong cái bối cảnh trang nghiêm ấy, và có cả 30 vạn đại bồ tát dân tộc thành một hải hội đông về. Những bậc thượng thủ trong hàng bồ tát đó gồm có 10 vị. Đây là cái đoạn này, cái đoạn này mà Phật tử mà học sâu kinh điển là các học các vị lý luận vững vàng lắm, nó mới đọc mấy câu vậy đó, rồi nghe qua vậy là rồi đâu. Này, Đức Phật trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng. Đây đối với tôi là không phải nghe một cách đơn giản vậy đâu nha. Chẳng lẽ chỉ có lúc mà Đức Phật sắp nói kinh Như Lai Duy Giác này Đức Phật mới trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng hay sao? Này, đặt vấn đề như vậy đấy. Tôi thì tôi cho rằng nói như vậy cái sự thật không phải vậy. Đức Phật lúc nào cũng trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng, chứ không phải lúc sắp nói kinh này mới trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng. Đấy, cho nên người ta nói là Như Lai lúc này mới ngồi thiền, lúc kia mới ngồi thiền, mới nói kinh đó, nói cái đó, nói mà chơi, nói với các Phật tử mới học đạo lem nhem, chứ nói với cỡ pháp sư tự thông này thì chẳng ăn thua. Đức Phật mà có chừng làm thiền như vậy mới nhập chánh định, còn cái lúc mà ngày đi khất thực, ngày đi thuyết pháp cho ra ngoài đó là ngày là thầm thua. Là chúng ta nào đâu mà có nói bậy vậy được. Vì sao vậy? Đây, nói lý luận đó là các vị phải học cái bài thực chỉ của tôi viết đây nha. Cái lời thực chỉ của tôi viết, tôi cho các vị biết rằng Đức Phật của chúng ta có 18 cái pháp, gọi là 18 pháp bất cộng.
À, 18 pháp bất cộng nghĩa là phàm phu, thanh văn, duyên giác, đại thừa cho tới Bồ Tát cũng không có được 18 pháp đó. Mà thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, nghĩa là thân Như Lai không có lúc nào mà có thể làm những điều tội lỗi. Tri mà, cái tri tôi nói nãy đó, bất cứ là cái người cũng đều có tri hết, đều có trí tuệ hết. Thân không có làm điều tội lỗi, vì trước khi làm cái gì Như Lai biết rồi, biết làm cái điều đó là thiện hay là nếu mà Như Lai nói ra không có tội lỗi, Như Lai cũng vẫn biết sẵn rằng trong khi lúc Như Lai nói ra có lợi cho chúng sanh hay có hại cho chúng sanh. Chứ mà muốn nói lúc nào nói, mà muốn nói là buộc nói. Ý của Như Lai là nghĩ gọi ra một cái là Như Lai biết là nghĩ đó là lợi cho chúng sanh hay là không có lợi cho chúng sanh. Tức là thiện pháp, ác pháp Như Lai dành rõ về thân khẩu ý. Vô như tưởng, vô bất định tâm, vô bất suy nghĩ cả. Như Lai không có lúc nào mà có cái tưởng nào sai khác bên ngoài, cái tưởng nào mà tạp nhập mà có thể đến Như Lai được. Không có cái tưởng kỳ thị, thương, ghét, hơn, thua, tốt, xấu. Cái một vô dị tưởng. Vô bất định tâm là Như Lai không có lúc nào là tâm Như Lai không định. Vô bất suy nghĩ xả là mặc dù Như Lai biết tất cả mà không có cái biết nào Như Lai chấp mắt mà lưu lại ở trong đầu óc mình. À, được vô giảm, niệm vô giảm, tuệ vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát chi kiến vô giảm, nghĩa là ý muốn độ thân là lẽ chúng sanh của Như Lai không có lúc nào mà giảm thiểu, mà lúc nào cũng vì cái mục đích là ra đời để mà khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, chứ Như Lai không có một cái gì khác. Bởi vì nếu có cái gì khác á, nếu có gì sắc, gì tài, gì danh, gì lợi là Như Lai đã không bỏ hoàng cung. Mà Như Lai bỏ hoàng cung mà để nhất bác thiên giao hạng cô thân vạn lý du, một mình bác đi sinh ăn nhà nhà, một mình lên chiếc mình đi từ rài đây mai đó, chỉ vì sinh tử sự giáo hóa độ sinh xuân thu, chỉ vì cái việc sinh tử của chúng sanh mà giáo hóa mà hết năm này sang năm khác suốt cả cuộc đời. Cho nên nó gọi là lúc vô giảm, dành niệm vô giảm, ý niệm tinh tấn vô giảm, tuệ vô giảm, trí tuệ của Như Lai lúc nào cũng không có bị thối thất bao giờ, tinh tấn lúc nào cũng không có bị lưu sụp, cả ngã cả pháp không có lúc nào mà Như Lai là để cho nó mai một, nó nâng lên, mà luôn lúc nào cũng sẵn sàng cái trí tuệ xả ngã và xả pháp, bỏ đi cái ngã chấp và diệt trừ cái pháp chấp. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Tức là thân, miệng và ý của Như Lai khi mà thân làm ra, miệng nói ra và ý nghĩ đều là trí tuệ được hiện hết. Không có cái nào là không có trí tuệ. Vì vậy cho nên cái phương mà trên đầu mà ta đang học đây đó nha, là Đức Phật dạy chỉ có một vấn đề là một chữ trí thôi. Học cái phương pháp tu mà đốn tu đốn ngộ đốn chính này chỉ cần một chữ tri thôi. Chữ tri đây có nghĩa là còn trong nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Tất cả những hành động phát xuất ra từ ý, từ thân, từ khẩu đều là điều khiển bằng trí tuệ hết. Thì bằng hồi đó là thân khẩu ý là khi mà phóng ra là đều có trí tuệ điều khiển hết. Trí tuệ chi quá khứ vô ngại, trí tuệ chi hiện tại vô ngại, trí tuệ chi vị lai vô ngại. Vì là Ngài đã thể nhập lại với cái viên giác trí và viên giác chân lý và viên giác chân lý đã thanh tịnh rồi, thì cái trí tuệ của Ngài nghĩa là hễ hỏi là nói, mà nói là đúng, biết là đúng. Bởi vì sách Nho mình ta còn có nói câu này, cho nên cái chuyện mình vị lai phải biết là biết đúng, nói là nói đúng. Chuyện ta cũng phải khó lắm. Sách Nho ta nói là quá khứ sự minh như cảnh, mà vị lai sự ám như tất. Cái việc qua rồi nè, thì nó sáng như là gương sáng, còn cái việc chưa đến thì nó tối như, nó đen như mực. Nhưng mà muốn biết cái việc đó là sao, cái bằng dục tri vị lai tiên sát diễn giảng. Mặc dù là cái vị lai nó đen như mực ấy, như sơn ấy, nhưng mà muốn biết cái việc vị lai là nó nhìn lại cái chuyện đã qua, nhìn vào quá khứ mà để mà định đoán tương tương lai. Cũng như bây giờ đó nè, tôi nói ví dụ như trong chúng ta có một người đó, mình đến mình nói chuyện với các vị, mà các vị đó nghĩa là cái người mà nói chuyện với mình ta đang nói thấm nói tốn, đang nói nổ ghê lắm, khoe khoang ghê lắm lắm, phải không? Nhưng mà các vị cứ nghe đi, cho người ta nổ, nổ cho hết loạn tháo vậy thôi. Nhưng mà các vị cứ nhìn như là cái việc làm của người đó trong quá khứ, cái tính nết ăn ở trong quá khứ, cái đời sống người đó trong quá khứ, thì là dựa vào cái nổ này đây mà đoán biết cái hiện cái tương lai của họ có làm ra cái sự nghiệp gì hay không. Đấy, nên nhìn vào quá khứ mà có tiên đoán gì tốn, tương lai điều đó không có sai. Nếu thật sự anh là ngon lành trong tương lai hả, thì ít ra cái quá khứ anh cũng phải có một cái gì. Nếu quá khứ anh chẳng có cái gì mà anh là anh ngỏ trong tương lai, anh quy định cái chương trình trong tương lai cho ghê gớm lắm á, thì đâu có được. Trường đồ chư mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. Ngựa mà biết nay ngựa dở nó phải dựa vào cái quá trình nó chạy đường dài, mà anh với cái ngựa anh là chạy đường dài mới ra có được 2 cây số mà nó le lưỡi mà nước nó nhảy tòng lòng lòng không rồi, mà anh biểu tụi tôi bỏ tôi ăn cá độ nữa, bỏ cây dàn cây dàn cây vô để cá tương lai tụi tôi bán nhà hay sao? Cho nên là không được. Dựa vào cái ngựa mà chạy mới 2-3 cây số mà nó le lưỡi chảy nước miếng là thì nó biết rằng là trong vòng còn 7 vòng nữa đến đích thì là đừng có dạy mà đầu tư vô, phải chưa? Dầu anh có nói ngựa anh kiểu nào đi nữa cũng không được. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật có 18 pháp bất cộng như vậy, bất cộng có nghĩa là phàm phu chúng sanh, thanh văn nhân giác Bồ Tát không thể có những điều đó. Mà có những điều đó có nghĩa là Như Lai là lúc nào cũng thường trụ trong cái tính định đại quang minh cả. Tính định đại quang minh nghĩa là lúc nào cũng sáng suốt toàn diện, chứ không phải đợi nói tới cái lúc mà nói trên này mới trụ trong thiền định. Cho nên cái học của tôi là học vậy đó. Tôi cho rằng câu này nói như vậy là nói để cho nó có cái lý do, để cho người nghe nó có cái lý do mà người ta có thể chấp nhận với lại trong cái phạm vi của những hạng người nào đó. Thế còn tôi cho là Như Lai là ở trong thiền định luôn luôn. Đây là một ý nha. Từ cái chỗ lý luận đó, cho nên tôi lý luận như này, tôi nói tôi học Phật là ngang tàn. Số 1 ở trên đại chúng người ta ở từ 50, 30, 20 trở lên thì người ta mới chướng cái bài cái bằng Phật chế tỳ kheo tịch tồn ngộ quán tăng tâm tập ngoại tinh vi năng tiêu đại chúng bằng khâm thình tôi khánh nè các chân na niệm à, có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là Phật dạy các thầy tỳ kheo luôn luôn là trong khi ăn. Ngoài khi ăn ra là các vị tu thiền định, trí tuệ đã đành rồi, giới định tuệ rồi. Mà cho các khi ăn, các vị cũng phải giữ gìn 5 thất quán. À, cái thực tế tỳ kheo thật còn ngũ quán. Tán tâm tạp hoại tính khí nam tiêu, các vị mà buông lòng mà nghĩ bậy lằng xằng á, tạp tưởng á, là cái của tính khí không có tiêu đó nha. Mà ngũ quán là quán cái gì? Ngũ quán là nhất cái công đa biểu luận bị lai chứ. Cái quán thứ nhất là suy lường coi á, cái công của mình tu hành có chân chánh hay không, có được tốt hay không. Mà mình lường, cân lường với cái của người ta đem, má của bố, má tấm người ta cúng dường cho mình ăn đây là mình ăn có xứng đáng để ăn hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhị thốn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cung. Cái quán thứ hai là quán là xét qua cái đức hạnh của mình có trọn vẹn hay không, có khuyết thiếu cái chỗ nào hay không. Nếu thiếu thì phải sửa, phải bồi đắp, phải tu tinh tấn lên. Còn nếu còn thì đó là một điều đáng mừng. Đến như vậy thì mới là thọ cái sự cúng dường này. Cái thứ ba, tam phẩm tâm lưu quá, tham đẳng vi tâm. Người tu hành kể cả trong lúc ăn cơm phải ngăn ngừa cái tâm tội lỗi. Tâm tội lỗi đó là gì? Tham đẳng vi tâm có nghĩa là tham sân si mạng nghi phẩm hạnh vô não bậc tràn vật vật, hãy ngăn ngừa cái đó. À, cái vấn đề là gì? Tứ chính sự nhân vật vị liệu hình khô, nghĩa là các ông là tỳ kheo ăn cái thức ăn này coi như là mình có bệnh mà phải dùng thuốc để trị bệnh thôi. Coi như là mình là cái bệnh đói là cái thuốc này để trị cái bệnh ghẻ đói, cái bệnh lở lét về đói để cho nó yên vậy mà tu tập thôi. chứ đừng có đòi hỏi mong cầu cái ngon cái gì dở cái chơi cái khen. Cái thứ năm, ngũ vị thành đạo nghĩa thương thọ thượng thực. Cái thứ năm là phải làm hứa nguyện với Phật pháp tăng giúp toàn thể chúng sanh, phải làm cho nên đạo nghiệp mới được thọ cái thức ăn này. Đấy tôi gọi là ngũ quán đấy. Thành ra mà ta mới dạy là ta cho dù là năm thất trong mười cái tâm người, ta mới nói Phật tế tùy theo thực tồn ngũ quán quan tâm tập hại tính khí năng tu. Phật dạy các thầy tùy theo khi ăn phải giữ năm cái thất quán như vậy. Nếu mà tán tâm mà lộn xộn mà tư tưởng không có chơn á, không có thanh tâm là của cái tính khí khó tiêu. Cho nên đại chúng khi mà nghe cái tiếng sách này nè, phải tự mình chánh niệm kể cả trong lúc ăn. Thì cái câu của ta sớm như vậy đó, ta dạy vậy là ta dạy từ nghĩa là 4 người tới 10 người tới 100 người tới 500 người. Thành ra tôi nói tôi muốn làm sao mà cho có tâm đi được học hết trơn, ai cũng có học. Có học cho đàng hoàng, có quy mô, có trường lớp rồi mình làm cái bậy đó mình bỏ đi. Mà mình tu lại xuống, thôi. Cơm mình ăn ba chén là ăn ba chén ở đây hả? Tôi năm nào mà tôi xuất lên rồi là tôi phải năn nỉ mà tôi chia lại cho mấy ông khác. Tôi ém một cái dĩa dung về tôi làm sao tôi lấy hết. Đấy, thành ăn nó cực vô cùng. Mà đồ ăn rồi múc ha, đồ ăn đem bỏ trong cái bình bát đó. Rồi xuống ra ra. Vừa lướt, vừa nhỏ nhỏ, vừa nhẹt nhẹt, vừa mặn mặn, vừa cay cay, ham xuống vô ăn. Cái này tu cái kiểu gì kì vậy? Còn chúng thân nợ thì sao? Cho nên khi mà tôi mà 58 là thử xuống trường lưỡng chưa mà họ bảo dưới đó hả? Ông Thanh Từ nè, ông Tịnh Đức nè, ăn cơm ở trên cái chùa Phước Hòa đã cắt cái chùa tôi có cây số hả? Năm hạ là mùa hạ là mấy ông ăn cơm cái kiểu bằng cái hũ đó. Tôi mở ra cái trường chùa lưỡng xuyên là thầy trò tôi ăn chân kiểu và bổn đạo cho ăn chân kiểu là tôi ăn chân kiểu. Hoàn toàn không chơi cái hũ đó. Có sao đâu? Chén mà hồi xưa Đức Phật cái đó này gọi là cái ứng lượng khí. Làm cái đó để mà đi xin ăn, nghĩa là người ta cho đựng cái đồ đủ ăn trong một lần, trong một bữa mà thôi. Đức Phật đi cách thực mới làm cái đó. Cái đường bát người ta gọi là ứng lượng khí. Cái đồ mà đựng đồ ăn đủ một bữa ăn trong một lần của một ngày không lấy dư. Mình bây giờ đây người ta đem gạo để cái tâm bao nhà đấy. Một ngọt mấy chục cái lô trong buồng. Cái rồi này kia đựng mỗi bữa mấy xe mấy xe. Thế thì là làm cái bình bát đổ vô ăn một chi. Làm sao cách nghĩa được? Thế thì các ngài học thật mà các ngài không cách nghĩa đi nữa rồi. Đấy, những cái bùa, cái đồng bùa mê tính gì đó nó ém, trù ém sẵn nó trong bao bọc bọc lại hết. Các vị mà không học là các vị không bao giờ biết được chân lý. Các vị tu cực khổ vô cùng, tiền mất tật mang. Cho nên tôi học thật là gạt tôi không phải dễ. Đạo Phật đến với tôi là phải bằng trí tuệ chứ còn. Mà làm cái nào không trí tuệ là tôi lập luận tôi bác bỏ ngay cái lúc mà tôi còn đang học trong trường cơ. Chứ không phải bây giờ đâu. Học cái nào mà không chính đáng là bác bỏ thôi. Nhưng mà bác bỏ là bác bỏ mà nhưng mà vẫn phải học à. Bởi vì tâm nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên. Tất kỳ thiện giá với tùng chi, kỳ bất thiện giá với cái chi. Cùng đi trong ba người trên một đoạn đường đó, trong đó có thầy ta. Ta chọn cái nào tốt, cái nào hay ta học. Nếu trong đó có một người dở cũng là thầy ta. Để ta lựa chọn, ta biết cái đó là cái hư, cái dở, cái mê hoặc cái mê tính gì đó, ta bỏ chứ. Cho nên đều phải học hết thôi. Do vậy mà 12 năm một chương trình, 12 năm đăng đắng, tôi không hề bỏ trường một ngày. Đó là cái chỗ kỳ quặc của tôi. Nhưng mà không phải ai muốn dạy sao tôi cũng nghe nha. Các ông công việc bắt tôi học mỗi ngày 8 tiếng nha. Hồi đó tôi học ngày 8 tiếng chứ không phải như bây giờ. Có người bắt tôi học ngày 8 tiếng. Nhưng mà cái nào tôi muốn nghe là tôi nghe, cái nào tôi không nghe là tôi học môn khác, tôi làm thơ, tôi đọc sách, tôi nghiên cứu. Tôi phải cái nào vừa nói tôi cũng nghe. Cho nên bây giờ là với tinh thần nghe pháp này tôi cũng mong Phật tử phải như vậy. Cho nên vấn đề của lai trụ trong chánh định đại quan minh tàng là một vấn đề thường xuyên của Phật. Chứ không phải là tới cái thời nói thời kinh này mới trụ. Bây giờ thân công như lai vẫn lặng bình đẳng như hư vô. Lặng như lai vừa dừng cái chân trí biên. Nguyên giác mà thì có lúc nào mà không thanh tịnh, không bình đẳng như hư vô. Dừng cái chân trí nguyên giác mà soi rõ với cái chân lý riêng. Nguyên giác. Mà chân lý nhân giác thì gồm có lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp tự, nó không có tội lỗi làm nên tội lỗi cho ai. Trong cái chân trí nguyên giác thanh tịnh của bản thân Như Lai cũng thấy rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý tự nó cũng không phải là nguyên nhân làm nên tội lỗi cho ai. đơn giản trong câu tử bất tư nhân nhân tự tứ qua bất mê nhân nhân tự mê. Rượu đâu phải làm sai người, đâu phải làm loạn trí người, nhưng mà tại người sử dụng không đúng cách cho nên rượu mới làm loạn trí người, làm sai người. Qua nó đâu có lôi cuốn ai, nó đâu có quyến rũ ai, mà tại người không biết thưởng thức, không biết sử dụng cái qua, cho nên cái qua nó trở thành là cái đồ nguy hiểm. Đấy, do vậy mà thanh tâm Như Lai bình đẳng thanh tịnh hay không là dùng chân trí mà soi rõ chánh chân lý. Nhờ vậy mà vô minh không có điều kiện thanh thở khởi, gọi là minh là vĩnh đoạn vô minh, phương thành Phật đạo. Bình đẳng như nó tùy thuận tâm, cảnh giới bất nhị đại Như Lai, cái chân trí thanh tịnh Như Lai bình đẳng như nó, Như Lai cái bằng tùy thuận pháp, pháp tâm của cái pháp giới cái bằng nhất chân đó bất nhị à. Bởi vì Như Lai nhìn giả pháp chuyên pháp tướng, tức nhìn giả pháp bằng đồng thời trụ trụ túc tướng, tương ứng nhìn giả pháp bằng nhất đa tướng tương dung, nhìn giả pháp bằng chư tàng thần tả cụ đức môn, nhìn giả pháp bằng nhân đà la bổng cảnh giới môn, nhân duyên trùng trùng vô tận nó cấu tạo nên nhân thể, nó hình thành, mà có cái nào làm nên tội lỗi cho ai đâu. Gọi là tùy thuận cảnh giới bất bất nhị, nghĩa là giảm pháp cùng một bản thể, duyên khởi hình thành ra ngàn sai muôn khác, nhưng bản thể chung cùng của nó là duyên giác thanh tịnh như như bình đẳng. Cũng như qua tay cả lá vàng dòng xa xuyến, nhiều làm hình nhiều hình thức khác nhau, cái bản chất của nó là vàng. Cũng như sống ngoài bọt bong bóng, nhô lên nhô xuống cao thấp của mặt biển, nhưng mà cái thể tánh của nó là nước phẳng lặng của đại dương. Cho nên nhìn Như Lai, Như Lai dùng một cái tri sử dụng cái chân trí thanh tịnh còn đầy sáng suốt giác ngộ, nhìn nhận pháp thì không có cái nào là xấu hết, không có cái nào là tội lỗi hết, cho nên tùy thuận cảnh giới bất nhị. Từ những cái chữ đó nó sâu sắc như vậy đi, ta nó phải tập tập tư duy quán chiếu về cái vấn đề mà tùy thuận cảnh giới bất nhị. Cảnh giới bất nhị nghĩa là phải nhìn nhận rằng giảm pháp tương túc, tương nhập, tương ứng, nhất đa tương dung, tương dung các cõi nước thanh tịnh đồng thời hiển hiện trong cái bối cảnh trang nghiêm ấy. À, thế thì là nhìn giảm pháp chư pháp tương tích với đa tương dung, đồng thời của chúng tôi lớn rồi thì là pháp giới nó trở thành bất bất nhị rồi đó, thì là cái tâm hoàn toàn thanh thanh tịnh rồi, dùng cái chân trí duyên giác thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý duyên giác thanh tịnh rồi, thì từ cái tâm tịnh là các Phật độ độ tịnh. Hễ có cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi thì tự nhiên là cõi thanh tịnh của chư Phật hiện hiện ra. Đại học vậy tôi ăn với kinh như ba cần mà nhiều học đó, từ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Do cái tâm của mình tịnh cho nên mới có cõi Phật thanh tịnh, mà muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết mình được tịnh thanh tịnh cái tâm của mình, mà tâm mình đã thanh tịnh rồi thì cõi nước thanh tịnh của mười phương chư Phật hiện ra. Cõi nước của mười phương chư Phật hiện ra là gì? Là nhất chân pháp, pháp giới là chư pháp tướng, từ tích nhất đa tương dung, đồng thời cũng tướng tướng được ứng kia mà. Cho nên học kinh không có hề quan đường, không có hề ảo tưởng, không có hề mà bị vô minh che lấp đâu. Đấy, tính luận của người đạo sĩ tu hành là vậy đấy. Cho nên nói như vậy không có quan đường chúng nào hết. À, cõi nước của mười phương đại bồ tát ha, nếu bây giờ cảnh giới trang nghiêm tinh tịnh ấy có cả mười vạn đại bồ tát vân tập thành một hải hội đông về, những bậc tượng đó gồm có bồ tát đại trí văn thù. Này, những cái kinh mà có bồ tát đại trí văn thù là đứng đầu là trên trời lắm, có nghĩa là muốn hiểu kinh này là phải vận dụng trí đó nha. À, phải sử dụng cái trí, nếu trí gì không lắm à. Chứ tuệ là đại trí văn thù là tiêu biểu cho căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí đây. Cái trí thanh tịnh trong sáng không có phân biệt. Cái trí vốn có của mọi người đó, phải sử dụng trí đó mà học kinh này. Rồi à, có Bồ Tát Thổ Hiền. Có hai anh này vô là cái đường lối cái tôn chỉ tu của đạo Phật này. Văn thù là trí, mà trí là cái biểu lộ đó. Trí tức là trí, à tức là nó biểu lộ qua cái khái niệm nhận thức chân lý, qua sự nhận thức chân lý. Còn đại hạnh của em là tôi biểu cho hành, Khi mà nhận thức chân lý đúng đắn rồi là phải sống theo sống đúng, sống hợp với cái chân lý đó. Là tôi gọi là tri hành phải hợp nhất. Vì vậy mà các vị mình đi hiện giờ đó, trước đây 30 năm thì là chỉ có miền Bắc là có một ông Phật Sư Phụ Thư Nhãn thôi. Mà bây giờ từ ngày mà sau 75 giải phóng miền Nam thì Bắc Nam Tân Thương, bây giờ người ta thấy là Phật đó, Đức Phật này rất là ăn khách. Cho nên miền Nam này người ta tổ chức ra, người ta là làm Phật là ngàn tay ngàn mắt luôn, và nó nhiều gấp mấy lần ở miền Bắc. Coi như là nhiều lắm. Ở miền Nam giờ có nhiều Phật ngàn tay ngàn mắt lắm. Ngàn tay ngàn mắt vậy đó là cái gì? Người học Phật tu Phật là phải tri cho thật là nhiều, giống con mắt phải thấy cho thật nhiều. Mà Kinh Lăng Nghiêm còn nói lại Bồ Tát Quan Âm còn nghĩa là ngàn đầu đó thôi. Ngàn đầu, rồi tám muôn đến ngàn đầu, rồi ngàn tay, rồi tám muôn đến ngàn tay, rồi ngàn mắt, tám muôn đến ngàn mắt. Nên vậy nghĩa là trên cái phương diện tu hành là cần phải đầu nhiều. Đầu nhiều nghĩa là nó cần phải cái bộ óc nhiều, cần cái chất xám nhiều để tư duy nhiều, cần mắt nhiều để mà quan sát, để mà nhận thức cho thật rộng, thật sâu. Cần tai nhiều để mà phát hành cho đúng, cho đáp ứng đủ cái điều kiện mà nhận thức và suy nghĩ bằng óc. Suy nghĩ ra được chân lý nào, thấy biết được chân lý nào thì cái tai phải cho nhiều để mà thực hiện những cái hiểu biết đó, những cái nhận thức đó, những cái tư tưởng đó. À, cho nên là khi mà các vị lại, các vị Phật mà có ngàn tai ngàn mắt đó, các vị phải tự nhắc cho mình rằng mình cũng phải cần thấy biết nhiều nha, mình cũng cần phải lấy, cần phải làm nhiều nha. Vì vậy cho nên một ngàn cái tay là có một ngàn con mắt ở trong cái bàn tay. Như vậy có nghĩa là tri và hành nghe là phải đi đôi, phải gắn liền với nhau, liền chặt nhau không bao giờ được rời nha. Tri mà không hành giống như là con mắt sáng mà không có hai cái chân là không đi đâu được nha. Còn hành rất giỏi ha, mà không có trí tuệ, không có nhận thức chân lý ha, thì giống như người có hai cái chân mà con mắt của mình đuôi mù từ trong bụng mẹ, thì có đi là cũng chẳng đi tới được ở đâu. À, vì vậy cho nên là con mắt nó gắn liền với tai, nghĩa là tri nó gắn liền với hành đó. Học như vậy mà lại như vậy thì các vị chỉ cần á, nếu mà gặp ông Phật thì các vị nhớ cái đó, xong là các vị phá phá vậy là xong rồi. Trời, tháng này nó lắm, đừng có lại nhiều bạch lắm. Phá phá vậy là biết rằng bậc Như Lai Thế Tôn, con đồng ý với cái kiểu mà Như Lai Thế Tôn dạy là tri hành hợp, hợp nhất thư thủ thiên thiên nhãn đó, là sao xá thân về cái này cười cái này thoải mái đi đi mà bận rộn một tử chỉ tri như trên cái đầu thôi, tri hành hợp nhất. Chứ còn trời này lại trời ơi, trời này bắt lại 50 lại lên là không có gì mới, nực nổi cực khổ, rất áo rất quần giải mắt không. Nhưng mà những người nào nói là nói vậy thôi, chứ những người nào mới học Phật thì phải ráng mà lại để cho nó phá cái mưu của mình đi. Rồi lại tham hương luôn, để cho tăng trưởng cái đức tin. Tăng trưởng đức tin là sau đó rồi bồi dưỡng đức tin lên, thì làm có trí tuệ rồi là các vị cũng lại. Nhưng mà lại tôi gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Lễ bằng cái cách mà các vị bồi dưỡng cho trí tuệ, các vị sống theo cái tinh trí thanh tịnh của các vị, duyên giác các vị. Sống trong tâm lý thanh tịnh duyên giác của các vị, đó là các vị lễ rồi đó. Sống vậy cũng gọi là phát trí thanh tịnh lễ, cũng gọi là thật tướng bình đẳng lễ, cũng gọi là biến nhập pháp giới lễ, chứ không phải là các vị không lễ đâu nha. Tôi nói như vậy chứ mà lễ lắm rồi đó. Lễ cho bằng lễ thật tướng bình đẳng lễ đó. Còn gặp các cái tượng đó là cười cái gì? Cười có nghĩa là mình biểu lộ tấm lòng, tâm đắc với vấn đề thiên thủ thiên nhãn. Vậy thôi. Còn tôi đi là các cái chỗ là chùa mà dễ địa ngục lắm. Tôi đi ra tôi cũng cười cái gì thôi. Rồi tôi nói chắc cho ý hà, thì hà dữ quá. Chứ còn tôi học Kinh Lăng Nghiêm rồi, địa ngục. Địa ngục là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Chứ thiên đường mà nó đẹp đẽ, nó sáng suốt ở trong, nhưng thanh tịnh là do cái tâm của người ta ngộ được cái chân lý. Thành ra người ta đi đâu, ở đâu là có thiên đường ở đó, người ta sung sướng ở đó, ta có niết bàn ở đó. Còn địa ngục là gì? Địa ngục vô quan tự tánh hôn, địa ngục mà nó không có cái sáng suốt trên hoàn toàn là sự đau khổ, sự bất mãn đó, là tại vì tâm tánh của các vị mê muội. Tôi nói ví dụ như nhà của người ta bây giờ là 4 thước, 20 thước, mà có cái nhà mà những cái cặp vợ chồng của người ta làm ăn, chồng thương vợ, vợ thương chồng, con tình nghĩa cha con đâu có đàng hoàng, thì người ta gọi là cái nhà hạnh phúc. Rồi cũng căn nhà kế bên đó
mà chồng thì lập cái công ty bốn chín là đèn sáng đèn mờ, còn vợ thì nói là anh ăn trả thì bà cũng ăn nên ha, con cái thì không ai dạy. Cái gì cái căn nhà đó sùng sục thì là tự nó thành ra cái địa ngục, và cùng hai căn có thể lại lên lên nhau đấy. Chứ đó thì cái bên mà căn sùng sục là do đâu? Là địa ngục vô quan tự đánh hôn, tự mình mê mờ cái chân lý của cuộc sống. Thấy chưa? Còn cái người mà cái căn bên đó là hạnh phúc đó là do đâu? Là thiên đường đó, là hữu lộ tùng tâm ngộ đó, là người ta biết theo dệt cái cuộc sống cho đẹp đẽ của kiếp con người. Cái gì địa ngục đâu có, ở đâu xa, mà sự thật nó không có. Nếu như cái nhà của cái anh một bên mà không bê tha từ chồng tới vợ thì cái căn nhà đó sẽ không có sự đau khổ. Thế thì căn nhà mà kéo một bên với căn nhà hạnh phúc mà bị đau khổ là có phải nó cố định không? Đâu phải có cố định, đâu phải căn nhà đó là căn nhà đau khổ. Thế thì cái căn nhà đó không phải là căn nhà đau khổ, mà đau khổ là tại người đó, cái gia đình, cái vợ chồng, cái cặp vợ chồng đó gây ra sự đau khổ đó. Còn cái căn nhà bên nó có phải là tự nó thanh tịnh, tự nó an vui, tự nó giải thoát là thế này không? Không. Mà cũng chính là cái cách sống của cặp vợ chồng đó, của cái lối giáo dục gia đình đó. Thế thì thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, và địa ngục vô quan tự tính hôn. Nó là cái chuyện mình địa ngục là để nói chơi với những cái người mà chưa hiểu gì về đạo Phật. Chứ còn nên tôi nhìn qua cái là tôi cười bye bye. Để cho địa ngục việc là vô, là hữu, ê, đã nghĩ nhớ rồi. Là khả yếm, là khổ khí, là khổ phụ, là bất lạc, là vô. Nghĩa là cái người mà ngộ là không có địa ngục. Hữu là tự tánh hôn, hôn mê là nó mới có địa ngục thôi. Cho nên cái chuyện làm đó tôi gặp tôi cũng cười cả bye bye vậy. Điều đó chứng tỏ là không hiểu về đạo Phật. Nếu mà hiểu chân thì hiểu lầm mà. Tuy nhiên là nói vậy cho mà cái đó tôi thấy là sợ lắm, là tính tiền nhiều lắm đó. Nó có cái lý do người ta mới làm, chứ không phải là khi không mà vô cớ. Ta làm để ý hà, ta hù những cái người mà quá nhiều tội lỗi. Thành ra học kinh đại thừa liễu nghĩa là các vị phải biết cái không liễu nghĩa. Vì các vị mới học cái liễu nghĩa. Vì vậy mà ở đây tôi nói có nghĩa là tôi phê phán, là tôi chỉ trích, là tôi là đánh đổ, là tôi phá hoại, không có. Học liễu nghĩa phải biết cái không liễu nghĩa, và lúc nào sử dụng cái bất liễu nghĩa, lúc nào phải đưa người ta tới chỗ liễu nghĩa. À, Bồ Tát Khổ Nhãn, Bồ Tát Khổ Nhãn nha. Khổ Nhãn nghĩa là con mắt của các vị phải thấy thật, phải thấy thật nhiều, thật rộng, thật xa. Đây, học trên này là phải vậy đó, gọi là Bồ Tát Khổ Nhãn. Rồi Bồ Tát Kim Cang Tạng nha. Kim Cang là dùng ở trong Đạo Phật là dùng cái gương Kim Cang, là cái gương bén nhất của tất cả các cái thứ sắc thép khác. Để trong khi các vị nghe giáo lý về liễu nghĩa, các vị phải đủ sức chặt đứng cái bất liễu nghĩa đi. Những cái phương tiện đi, những cái thưa bài đã làm mà không có chân lý, các vị phải tự dám chặt đứng nó. Chứ còn bằng là các vị không có dùng Kim Cang ha, Kim Cang kiếm mà, Kim Cang cử trùng kiếm mà để mà chặt đứt nó đó. Thì là các vị nghe tôi nói là các vị là còn phê phán tôi là nói xấu người này, phê phán chùa kia. Không phải vậy, không phải vậy, tôi có ý đó. Nhưng mà giả sử tôi nói mà có trúng chùa nào đi nữa, tôi cũng không hề có tội lỗi. Cũng không vì vậy mà gọi là cái sự phê phán đó có tội lỗi. Lẽ tất nhiên là tôi nói trong phạm vi của những người đệ tử Phật ở đây. Còn của thế gian bên ngoài thì ai làm sao làm, tôi không hề nói tới. Nhưng mà giá như nó có đụng với những cái giáo lý nào đó của người tu nào đó, tôi không có tội lỗi gì cả. Vì tôi nói trong phạm vi của người đệ tử Phật thì cần phải học Phật. Rồi Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là tôi nghĩ là thức nữa nha. Đại chúng dân thường là tiếng nghe là phải sử dụng thức nữa. Thức để mà nhận thức được vạn pháp trên cái phương diện hiện tượng của vạn pháp. Đại chúng dân thường là để nhận thức chân lý trên cái phương diện bản thể của vạn pháp. Nhưng mà bản thể thì bản thể nào cũng duyên khởi ra hiện tượng. Cho nên các vị rời bỏ hiện tượng mà sống trong bản thể không là các vị tu ra cũng chưa đúng. Vì vậy cho nên là phải sử dụng phải là cái tâm trí của Bồ Tát Di Lặc để mình nhìn giải pháp qua thức. Tức là nhìn giải pháp qua hiện tượng, tùy duyên. Này. Rồi Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ nha. Các vị phải sử dụng cái trí thanh tịnh. À, như là Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ vậy. Cái đó mà sử dụng cái trí không thanh tịnh á, nghe thấy rằng nói như vậy là đúng tới thầy mình, đúng cái phương pháp tu của mình từ lâu nay. Vậy là từ lâu nay mình tu kiểu này kiểu nọ, vậy là kinh điển này nói vậy không cứng hay sao, ví dụ vậy. Thì đó là cái trí tuệ của các vị không thanh tịnh đó, không khách quan đó. mà muốn học kinh này là phải vận dụng cái trí tuệ thanh tịnh khách quan, nghe năng như tư duy tù, phải nhận thức chân lý, đánh giá chân lý, và cái nào mà dù là chưa bài mà bây giờ mình thấy không có chân lý là vẫn bỏ thôi. Vì vậy đó mới gọi là thanh tịnh tuệ đó. Nghe kinh này bằng cái trí tuệ đó, Bồ Tát Nguyên Đức Tự Tại, Bồ Tát Biện Âm, à Bồ Tát Nguyên Đức nha, các vị phải sử dụng cái nguyên cái đức của mình. Nếu các vị không sử dụng cái nguyên đức của mình là các vị nghe rồi, là các vị vô tình mà nói với một người bạn bè nào đó, họ đem họ lật ngược, họ nói anh chị nói gì không đúng, nói gì không đúng, mà phải nói như vậy nè, pháp tu như vậy, vậy của tôi như vậy, vậy thầy dạy như vậy, vậy nè, mà các vị không dùng nguyên, các vị không dùng đức là các vị sẽ bị người ta đồng hóa thôi. Rồi các vị phải biện âm nha, biện âm các vị phải lý luận cho vững vàng nha. À, chứ bằng không các vị lý luận không vững vàng là người ta nói cần lái các vị đi một cái mục tiêu khác là các vị chịu thua liền. Chịu thua liền là các vị là thấy rằng là cái phương pháp mình mới học đây là hình như là cái gì quá xa xôi, mà thực ra không phải, nó là chân lý. Rồi Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng nha, các vị phải sử dụng cái Tịnh Chư Nghiệp Chướng của các vị học ba tạng kinh điển là mục đích là nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. À, trừ phiền não chướng, nghiệp chướng, bao chướng, các vị phải trừ nó. Cái bằng tịnh chư nghiệp chướng. Nghiệp chướng của thân, của khẩu, của ý, các vị phải thanh tịnh, các vị nghe kinh này mới nổi nha. Cái thân khẩu ý của các vị mà nó còn đang nghĩ mà trong chấp ngã, chấp pháp nè, ở trong là tài sắc danh thực thì mà nó quá nặng đi đó, thì các vị nghe kinh này nó không có nhiễm được nhiều đâu. Cho nên thanh tịnh chư nghiệp chướng nghĩa là ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải thanh tịnh. Mình nguyện tu tam chướng là nghiệp chướng, bao chướng, phiền não chướng phải thanh tịnh. Thì nghe cái kinh này nó bổ vô cùng. Rồi khổ giác nha, sử dụng cái khổ giác nha. Nghĩa là lúc nào các vị cũng đừng quên cái mục tiêu của mình là giác ngộ và giải thoát. Người Phật là phải vậy. Tất nhiên là người tại gia thì cái giác ngộ có mức độ thôi. Còn ở đây là chủ yếu là người xuất gia. Lúc nào phải vận dụng dùng ngôi của quán trí của mình là phải mình đặt tới cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ, chứ mình đặt cái mục tiêu nào khác. Bồ Tát Liên Giác nha, Liên Giác đó là các vị phải nhớ rằng mọi người đều có cái tự tánh Liên Giác, gọi là chân trí Liên Giác đó. Các vị luôn luôn nhớ rằng giảng pháp nó có cái tự tánh Liên Giác, gọi là chân lý Liên Giác đó. Rồi các vị phải vận dụng cái hiền thiện thủ à. Thiên thiện là đứng đầu, cùng các quyến thuộc đồng nhập chánh định bất nhị nha. Các cả đại chúng ở đây 10 vị Bồ Tát đứng đầu đó, đồng nhập chánh định bất nhị pháp môn mà các vị đã học rồi đó. Nghĩa là bất tùy phân biệt, phải tập cái tánh bất tùy phân biệt, nhìn dạng pháp bất nhị. Mà bất nhị, cái bất nhị tùy thuận, tùy bệnh cảnh giới bất nhị có nghĩa là các vị phải tập hóa giải cái tâm mình nha. Nhìn dạng pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu tánh nha. Để nó như vậy đừng xen vào mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nhiều nha. Tất nhiên là chúng ta chưa rời khỏi cái đó. Nhưng mà chúng ta phải đặt cái đó là cái lý tưởng, là cái mục tiêu. Thì trên đường tu của chúng ta có kết quả tốt đó. Hết giờ rồi, con gần ở đây nha.